Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, câu 16 đến câu 20. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay được các nhà chú giải đặt trong bối cảnh gắn liền với cuộc tái lâm của Đức Giêsu. Ở đó, các môn đệ sẽ được thấy trước vinh quang của Con Thiên Chúa hiển vinh. Sau đó, vinh thắng này sẽ được biểu lộ cho toàn thể mọi dân tộc. Sự kiện này diễn ra trên một ngọn núi, là nơi thường diễn ra các cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chính nơi đây, các môn đệ được trao ban sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Con số 11 môn đệ muốn ám chỉ đến sự thiếu vắng của ông Giuđa, người đã từng là một trong số các tông đồ của Đức Giêsu, nhưng nay không còn xuất hiện trong cuộc vinh thắng của Đức Giêsu nữa. Như vậy, sứ mạng loan báo tin mừng đã và phải được trao phó cho những môn đệ trung thành còn lại. Dù chỉ còn là 11 người, nhưng là tất cả, đầy đủ, không thiếu vắng một ai. Đức Giêsu tuyên bố với các môn đệ: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Đây là cách diễn tả quyền bính của Đức Kitô phục sinh, đấng được trao toàn quyền bính vĩnh cửu và cũng là đấng sẽ trao ban ơn cứu độ phổ quát cho muôn dân tộc. Các môn đệ nhận lãnh sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, làm phép rửa, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là sứ mạng của người môn đệ Đức Giêsu, và giáo hội nhắn nhủ điều đó với chúng ta trong ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay. Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa hôm nay được trích trong sách ngôn sứ Isaiah, diễn tả khung cảnh trong vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nơi ấy, mọi dân tộc sau khi đã được nhận biết Thiên Chúa sẽ lũ lượt kéo nhau về để thờ phượng Đức Chúa. Trong vương quốc ấy sẽ không còn chiến tranh hận thù, chia rẽ. Người ta sẽ không cần gươm đao, giáo mác, cũng chẳng ai còn bỏ công đi học nghề binh đao. Đó là cảnh thái bình, thịnh vượng mà ngôn sứ Isaiah hướng chúng ta tới. Đó cũng là đích đến của sứ mạng truyền giáo mà toàn thể giáo hội hiệp lòng cầu nguyện, lên đường hăng say loan báo tin mừng để quy tụ muôn dân nước trong vương quốc hòa bình thịnh vượng của Thiên Chúa. Nhân dịp Khánh Nhật truyền giáo, mỗi người chúng ta hãy đặt vấn đề với chính mình, hãy để mình tham gia vào sứ mạng của giáo hội, bắt đầu bằng việc tự vấn. Sứ mạng truyền giáo bắt nguồn từ đâu? Chúng ta phải thi hành sứ mạng đó thế nào? Trước hết, về nguồn gốc của sứ mạng truyền giáo. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta biết được mệnh lệnh của Đức Giêsu phục sinh với các môn đệ là đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Tuy nhiên, xét về nguồn gốc sâu xa hơn, sứ mạng ấy bắt nguồn từ Chúa Cha. Chính Ngài đã sai Đức Giêsu đến trần gian, và sau khi hoàn tất sứ mạng của người, Đức Giêsu trao quyền cho chúng ta tiếp tục sứ mạng ấy. Cũng phải nhìn nhận một sự thật rằng, phần đông người Công giáo Việt Nam chúng ta chưa hiểu rõ sứ mạng truyền giáo, chưa ý thức về sứ mạng mà chính mình đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Nên những sinh hoạt tôn giáo, đạo đức của chúng ta chưa thực sự mở ra với sứ mạng này. Kế đến, chúng ta phải thi hành sứ mạng đó như thế nào? Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế, đã nhắn nhủ ba yếu tố cần phải quan tâm cách đặc biệt khi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Trước hết, cần phải mạnh dạn loan báo về tin mừng của Đức Giêsu cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa, chưa biết Đức Kitô và tin mừng của Người. Kế đến, phải xây dựng được cộng đoàn giáo hội tại địa phương, vì chính đây là nơi thực hiện, phát triển các hoạt động tông đồ, mục vụ của cộng đoàn dân Chúa. Và sau cùng, cần phải tái truyền giảng tin mừng cho những người dù đã được rửa tội nhưng đã đánh mất ý thức về tôn giáo của mình hoặc không còn coi mình là thành phần của giáo hội nữa. Những người này cần phải được tái loan báo tin mừng. Các sách tin mừng đều cách này hay cách khác kết thúc bằng việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Chính Đức Giêsu trong cuộc đời rao giảng công khai của Người đã hăng say loan báo nước Thiên Chúa và tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả những ai mà Người có dịp gặp gỡ. Người đã dùng chính con người cuộc sống của mình mà loan báo tin mừng cứu độ ấy. Hơn nữa, chính Người là hiện thân của tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Những ai đến gặp Người, từ người giàu đến người nghèo, từ người thông thái đến người quê mùa thiếu học, từ người đạo đức đến người tội lỗi, tất cả đều là đối tượng để Người loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tin mừng của Thiên Chúa tình thương, tin mừng về sự tha thứ, về lòng bao dung, lòng quảng đại, về sự hòa giải và đón nhận lẫn nhau. Chính Đức Giêsu và sau này Thánh Phaolô đã thực hiện rất tốt đẹp bước thứ hai của việc truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nhắc đến, đó là thiết lập những cộng đoàn địa phương nơi các ngài hiện diện. Quả thế, sau việc loan báo tin mừng, việc truyền giáo cần phải được tiếp tục bằng việc thiết lập và xây dựng các cộng đoàn địa phương, để chính những cộng đoàn địa phương ấy đến phần mình sẽ hiện thực hóa tin mừng tình thương của Thiên Chúa trong chính đời sống của họ. Ngày nay, giáo hội ghi nhận có rất nhiều người Công giáo, nhiều người Kitô hữu đã chính thức gia nhập vào giáo hội hữu hình qua bí tích rửa tội, nhưng họ lại chẳng quan tâm đến việc giữ đạo và sống tin mừng mà họ đã đón nhận hay được nghe loan báo. Sứ mạng của giáo hội của chúng ta ngày nay là phải tái loan báo tin mừng cho cả những người này nữa. Chúng ta vẫn thường nghe những lập luận như là tôi tin đạo, chứ tôi không tin người có đạo, hoặc sao những người có đạo cũng bê bối, cũng gian tham, trộm cắp, vân vân. Thậm chí, cả những loại tội lỗi tày đình trong xã hội nữa. Trước hết, phải nhìn nhận đó là thực tế. Ngoài yếu tố siêu nhiên, giáo hội cũng là một tổ chức tại thế, nên cũng có những yếu tố của trần gian. Chừng nào còn trên đường lữ hành trần thế, giáo hội cũng như bất cứ ai khác còn có những yếu đuối, tội lỗi và cần phải tiếp tục thanh luyện. Kế đến, có nhiều người đã không cố gắng để hoàn thiện đức tin mới mẻ khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Họ tưởng rằng khi đã lãnh nhận bí tích này thì đức tin của mình đã đủ vững mạnh. Và vì thế, không chuyên cần học hỏi, trau dồi và tìm hiểu kỹ hơn về đức tin của mình và của giáo hội. Chính khi sống tốt, sống đúng các giá trị nhân bản và Kitô giáo, chúng ta sẽ làm chứng về một tin mừng nhập thế, theo gương mẫu của ngôi lời nhập thể. Nhờ đó sẽ làm cho xã hội chúng ta đang sống trở nên tốt đẹp hơn, công bằng, nhân ái, thịnh vượng hơn, theo tinh thần và viễn cảnh mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả về nước Thiên Chúa. Amen.